Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ hai cho đến thứ sáu 8:30 đến 9 giờ. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật nương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030 vào với chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày hôm nay, sáng thứ sáu. Luật sư Nguyễn Kim Phượng nghĩ như thế nào ạ? Có vui không?
Ngày mai vui hơn. Xin thân ái chào kính thưa, xin kính chào quý thính giả. Vui chứ, thứ sáu rồi, trời ơi, quay qua đã thứ sáu rồi, cứ quay qua quay lại thứ sáu liền như vậy. Vui thì cũng vui nhưng mà đừng quên bổn phận nhé.
Vui xuân nhưng mà không quên nhiệm vụ đó.
Rồi, chúng ta đang lái xe ở trong một cái tình trạng cũng hơi xấu một tí đó. Mình phải cẩn thận. Nếu mình biết rằng là cái thời tiết nó làm cho cái việc lái xe của mình nó chậm lại thì mình lại càng phải để ý và chậm lại hơn một tí nữa thôi. Hơn một tí nữa thôi là chúng ta sẽ có nhiều sự an toàn. Ngày hôm nay tôi muốn nói đến hai chữ bình an. Hai chữ bình an là hai cái chữ mà tôi nghĩ rất là nhiều người muốn có được mà có thể không có được. Thứ nhất là chúng ta nói về việc lái xe ở trên đường thì chúng ta phải đi theo những điều luật được đặt ra cho những vấn đề liên quan đến xe cộ, tức là Vehicle Code. Xe cộ thì lái xe trên đường chúng ta không phải là cái người độc nhất, nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là khi chúng ta lái xe, làm sao chúng ta làm cho cái việc lái xe của mình nó an toàn, nó bình an, thì những người chung quanh mình họ lái xe có thể họ cũng có được cái sự bình an và cái sự an toàn đó. Tốc độ trên đường mặc dầu là đang để bảng 55-65 nhưng mà không phải vì vậy mà dựa theo cái thời tiết hiện tại, tình trạng hiện tại chúng ta cứ thế mà phóng ở trên đường. Chúng ta phải tùy theo cái tình trạng của thời tiết, của con đường nữa. Vì vậy mà chúng ta mới có cái chữ negligence, tức là bất cẩn. Nếu chúng ta bất cẩn thì chúng ta sẽ bị cái người mà chúng ta đụng họ gây tai nạn cho họ, tạo ra một cái việc tố tụng là chúng ta đã làm cho họ bị thiệt hại nếu chúng ta bất cẩn. Nhưng mà nó có hai cái chữ khác nữa ngày hôm nay tôi muốn mang đến với quý vị. Đó là cái chữ willful misconduct, tức là cố tình làm một cái hành động không đúng. Khi cái chữ cố tình nó được đặt vào bất cứ như một cái hồ sơ nào thì cái chữ đó nó làm cho cái tình trạng cái hồ sơ nó nặng nề thêm, nó trầm trọng thêm. Tại vì khi chúng ta nói đến cố tình là chúng ta đã suy nghĩ và đã muốn làm cái việc đó sai. Bất cứ dưới những cái điều luật hay là cái bộ luật nào cũng vậy, luật hình sự cũng vậy, luật dân sự cũng vậy, cố tình nó làm cho cái hồ sơ trầm trọng hơn. Nếu mình cố tình giết một người thì chúng ta sẽ mang cái tội bị cáo là murder, tức là cố tình giết người. Hoặc là chúng ta cố tình đụng cái người đó thì nó không phải là negligence, không phải là bất cẩn nữa mà nó mang một cái tội cố tình có cái ý định làm cho cái người đó bị thiệt hại thì nó sẽ khác. Khi chúng ta lái xe ở trên đường, trong lúc thời tiết như vậy, chúng ta biết rằng là trời đang mưa, chúng ta biết rằng là ở bên cạnh chúng ta, đằng trước chúng ta, chung quanh chúng ta, tất cả mọi người đều phải chậm lại. Chúng ta biết rằng là khi mà trời mưa, mà chúng ta đi học lái xe thì chúng ta được bảo rằng là chúng ta phải chậm lại. Khi mà trời mưa, cái cánh quạt nước của chúng ta nó không có được gọi là rõ ràng cho lắm, nó không được clean, sạch sẽ cho lắm, thì chúng ta không thấy ở đằng trước nó như thế nào. Khi mà trời mưa tầm tã, cho dù rằng là chúng ta có quạt cánh quạt đến cỡ nào, cái nhìn của chúng ta nó cũng sẽ lu mờ đi vì những nước mưa nó đang chảy xuống ào ào như vậy. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Phải bớt tốc độ lại. Chứ không thôi thì chúng ta lại chạy vào, đụng vào một người khác, hoặc là chúng ta sẽ tự chúng ta làm cho cái xe mình nó bay lên không trung. Tức là tự nhiên tôi quên cái chữ đó, là làm cho cái bánh xe nó rời khỏi cái mặt đất, thì chúng ta sẽ gây ra tai nạn. Khi chúng ta gây ra tai nạn không phải là chỉ cho chính mình mà cho những người chung quanh mình, không phải là chỉ cho những người chung quanh mình mà cho chính cái người mà ngồi bên cạnh mình. Cái người ngồi bên cạnh mình họ có quyền thưa mình vì cái sự bất cẩn, vì cái sự cố tình mà mình đã làm cho cái tai nạn nó xảy ra. Nếu tai nạn xảy ra, quý vị phải bình tĩnh, nhất là trong lúc trời mưa như vậy á, bước ra khỏi xe nó bất tiện lắm. Cứ nghĩ đến cái việc bước ra khỏi xe nó bất tiện lắm, không muốn phiền hà, thì quý vị nên chạy chậm lại, đừng để cho cái việc chúng ta phải bước ra khỏi xe rồi trời mưa rồi ướt quần ướt áo, đầu óc nó không còn đẹp, mặt mũi nó không còn tốt như lúc mình vừa mới ra khỏi xe, thì chúng ta hãy nên lái xe chậm lại. Đừng có lái nhanh quá, nhưng cũng đừng có lái chậm quá. Nhiều người á, đến lúc này á, tự nhiên làm giống như là bò trên đường á. Tôi nhớ câu chuyện cái cô kể cho tôi nghe.
Sợ là sư chứ không phải bò.
Cái gì Khánh Thị đang sao?
Sợ.
Okay. Vì chứ sợ cho nên tôi kể câu chuyện. Tôi đang kính kể câu chuyện. Khánh Thị nói cái chữ sợ đó là đúng. Cô này cô ấy lái xe ở trên đường, cô lái chậm đến cái độ mà cái anh đó, anh mở cửa sổ xuống, anh nói chứ em ơi em lái xe vậy thôi, em về em bán xe đi, em đi xe đạp tốt hơn. Và anh còn nói thêm, thôi đừng đi xe đạp nữa em, mà đi bộ đi cho nó an toàn. Không, ý của tôi nói là quý vị sợ thì cũng đúng chứ không phải không, nhưng mà mình đã quyết định ngồi đằng sau cái tay lái xe thì mình chạy đúng với cái tình trạng của cái đường, và mình chạy với đúng với cái tốc độ của cái thời gian lúc mà thời tiết nó như thế nào, hay là lúc mình đang chạy trên xe như thế nào. Quý vị biết mà, trời mưa thì đừng có chạy nhanh quá. Trời mà tốt đẹp, nắng, nhưng mà ở đằng trước mình có nhiều xe đang chậm lại thì mình cũng phải chậm lại, chứ đâu phải nói ô trời đang tốt đẹp, trời xanh như vậy mà tôi có thể chạy bon bon trên đường thì tại sao lại phải chạy chậm lại nhé. Tôi nói những cái câu nói đó, tôi phải nói rằng là nó rất là ấu trĩ, nó rất là đơn giản, nhưng mà quý vị biết những cái đó nó xảy ra rất là nhiều. Và vì vậy mà chúng ta mới phải mua bảo hiểm xe. Bảo hiểm xe là để bảo hiểm chúng ta khi chúng ta gây ra tai nạn cho người khác. Nhưng rồi bảo hiểm xe có một cái phần khác nữa là bảo hiểm xe có cái phần là bảo hiểm và bảo vệ cho chúng ta khi chúng ta bị người khác gây ra tai nạn cho mình mà họ không có bảo hiểm. Rồi chúng ta phải có cái phần là sửa xe, cái phần kéo xe, cái phần mướn xe, những cái phần nhỏ nhỏ vặt vặt đó quý vị phải xem rằng là nó sẽ tốn mình bao nhiêu. Mình có cần được cái sự bảo vệ đó không? Nếu có thì tại sao mình không mua những cái phần đó? Nó tốn thêm 5 đồng, 10 đồng, bao nhiêu đó tôi không biết, tùy theo từng cái policy một. Mình cần phải biết rồi mình quyết định mình có nên mua hay không. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Và nếu quý vị đang lái xe thì xin đừng gọi, tại vì mình mà gọi điện thoại trong khi mình lái xe mình bị chi phối, và chi phối nó rất là nguy hiểm, mà nhất là chúng ta đã không được quyền dùng điện thoại trong lúc lái xe nữa rồi, cho nên chúng ta phải cẩn thận vào vấn đề đó nhé. Và nếu quý vị không thể nào gọi được trong giờ phát thanh thì quý vị có thể gọi văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Thời tiết của chúng ta mấy ngày hôm nay nó hơi bất thường một chút, lúc thì mà nóng, lúc thì đầu tuần thì chúng ta rất là nóng, phải không Khánh Thi? Đầu tuần rất là ấm đúng không?
Dạ, thời tiết mà luật sư phải lúc nóng, lúc lạnh, lúc vui, buồn chứ.
Hôm qua hình như gió kinh khủng luôn á.
Chưa đâu luật sư, chưa đâu, sẽ gió vào tối ngày thứ hai. Và hôm ngày Chủ nhật bắt đầu gió mạnh đấy.
Vậy đấy.
Dạ, dạ.
Và tôi thấy lúc mà hôm qua, chiều qua khi mà rời khỏi đây đi San Francisco thì gió cũng khá nhiều. Lên San Francisco thì hơi lạnh một chút. Khổ cái là ở đây thì quá nóng mà lên San Francisco thì lại lạnh. Cho nên nó cũng mau thay đổi thời tiết. Chúng ta cũng phải cẩn thận. Khi mà mình đi chơi San Francisco cũng phải cẩn thận. Rồi cái ngày hôm nay quá trời là mưa, mà tôi nghe nói hình như là cuối tuần này cũng hơi nắng một chút. Nhưng mà Khánh Thi nói cuối Chủ nhật thì mưa tầm tã.
Không không, Chủ nhật không mưa luật sư, nhưng mà gió.
À vậy vậy.
Gió giật mạnh lắm, rồi thứ hai gió cũng giật mạnh lắm.
Vậy, đấy, yeah. Quý vị phải cẩn thận cái chỗ đó, tại vì thời tiết nó thay đổi bất thường, nhất là những người lớn. Tôi đang nói về đến cái chữ, hai chữ bình an, tôi nói đến cái chữ an toàn ngày hôm nay. Chúng ta lúc nào cũng muốn có cuộc sống an bình hết á, ai cũng muốn có một cuộc sống nó thoải mái, nó không có những cái căng thẳng, nó không có những cái sự khó khăn. Nhưng mà ai trong chúng ta có được những cái việc đó hàng ngày, lúc nào nó cũng có phải sự thay đổi. Chúng ta phải biết làm sao để mà tìm cho cái sự bình an cho chính mình. Nhiều khi chúng ta không muốn đối diện với những cái sự phức tạp đó, nhưng nó cứ đến nó tìm mình mãi thôi. Mình cứ phải tự hỏi mình là tại sao mình đã làm thì sai. Nhất là tôi phải nói rằng là những người mà gọi là lúc nào cũng làm những cái việc tốt, thì nhiều khi chính những người đó lại là có những cái việc mà nó xảy ra cho họ hoài. Nhưng mà quý vị nên nhìn phía bên kia cái đồng cỏ xanh, tại vì thì là có lý do cho nên những cái việc như vậy nó mới xảy ra. Cho nên chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho hai chữ an bình. Ngày hôm nay khi đi lễ thì cha nói đến những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi lúc nào cũng cầu xin cho được cái sự an bình hết. Tại vì là tôi nghĩ chúng ta đang sống hết một cuộc đời của mình rồi, đến những ngày cuối đời mình chỉ muốn cho cái sự an bình thôi. Và có những lúc mình lại không có cái sự an bình, nhất là những người đứng bậc làm cha làm mẹ. Không thể nào có cái sự an bình khi mà con của mình nó chưa được đủ những cái sự trưởng thành trong cuộc sống, và nó vẫn làm những cái việc mà làm cho mình buồn rầu hay là lo lắng. Cho nên tôi cũng cầu xin sao cho tất cả quý vị, những người thân chủ của tôi, những người chưa là thân chủ của tôi nhưng đã giúp cho tôi có những người thân chủ, thì tôi cầu xin sao cho quý vị luôn luôn có được cái sự an bình trong cuộc sống. Và nhất là ngày hôm nay quý vị phải có được cái sự an bình, vì thời tiết nó không có tốt. Và lái xe thì quý vị phải cẩn thận. Khi mà quý vị rơi vào cái tình trạng mà đã bị đụng xe thì quý vị cũng đừng có lo lắng nhiều. Cái việc đầu tiên là quý vị phải trao đổi tin tức. Không, đừng nghĩ rằng là vì mình không có làm lỗi thì mình không có phải đưa tin tức ra. Đừng nghĩ rằng là vì mình không có làm lỗi, tại sao lại phải dùng cái bảo hiểm của mình làm cái gì. Mình không có dùng cái bảo hiểm của mình phải trao đổi tin tức, đó là cái việc đầu tiên. Nhưng khi quý vị trao đổi tin tức, quý vị phải viết cho nó đầy đủ. Có nhiều người quên viết cái địa chỉ, có nhiều người quên viết cái số điện thoại, có nhiều người quên viết cái số bằng lái xe. Tại vì sao? Tại vì lúc đó mình rối trí quá, mình lo lắng quá. Nhất là trời mưa như vậy mình bực mình quá, thế là mình lại không làm gì được hết. Mình cứ phải bình tĩnh, cái người kia họ có muốn la lối, họ có muốn làm gì đi chăng nữa thì mình họ cũng chả làm gì thêm cả. Họ phải đứng và họ phải cho mình những cái tin tức cần thiết để mà mình có thể làm những cái việc đòi hỏi bởi luật. Vì vậy cho nên khi chúng ta rơi vào cái tình trạng bị đụng xe, cái việc đầu tiên là mình cứ trao đổi tin tức bằng lái với những giấy tờ về bảo hiểm.
Luật sư ơi,
dạ.
Dạ, có thính giả đang là đợi luật sư nhé.
Khánh Thi ơi, hôm nay tôi quên không có.
Đúng, bởi vậy nãy giờ Khánh Thi,
ừ,
Khánh Thi, Khánh Thi nói ủa sao kỳ vậy. Dạ, dạ, Khánh Thi xin lỗi, chị đang đợi trên đường dây. Khánh Thi cảm ơn chị nhiều lắm nhá, giữ được dây. Tại Khánh Thi ráng liên lạc với luật sư Nguyễn Kim Phượng, mà luật sư Nguyễn Kim Phượng chắc để quên cái điện thoại rồi. Mời chị đặt câu hỏi đi ạ, cảm ơn chị nhiều lắm nhá.
Em chào luật sư.
Dạ, xin chào chị, mời chị.
Em có một câu hỏi như thế này. Là trong cái trường hợp mà cái khay mà xử ly dị mà nó có domestic, mà trong mà như vậy á, người chồng á mà income họ dưới 18.000 thì cái tiền trợ cấp á, mà nếu mà nhận cái tiền trợ cấp nuôi con á với lại cái tiền trợ cấp nhà nước á thì cái nào có lợi hơn cho đứa trẻ?
Ok. Trong một cái cuộc ly dị, nếu mà cái vấn đề mà có việc bạo hành trong gia đình, đó là một cái vấn đề khác, cái đó không có liên quan gì vấn đề dưỡng cấp con cả. Đấy, như nó nằm trong một cái hồ sơ nhưng mà hai cái nó xử khác nhau. Bây giờ cái vấn đề dưỡng cấp con đi. Dưỡng cấp con là dựa trên cái số tiền thu nhập của người chồng và cái số tiền người vợ làm ra được nữa. Hầu hết là họ dựa trên cái số tiền thu nhập của người chồng và với những cái chi phí người chồng đang có. Ví dụ như cái người chồng đó đi làm 18.000 nhưng mà ông ta phải mua bảo hiểm sức khỏe cho mấy người con, tốn hết mấy trăm đồng, thì ở cái tiền đó ông ta phải được khấu trừ ra. Nhưng mà nếu ông ta có tiền 401k, tức là tiền về hưu, thì ông ta lại phải cộng nó vào. Bây giờ tổng quát mà nói, thì chị hỏi tôi là cái số tiền lấy từ người chồng nó nhiều hơn hay là lấy tiền từ văn phòng của chính phủ welfare thì nó nhiều hơn. Cái đó làm sao tôi có thể nói cho chị biết được là làm cái nào nó lợi hơn. Người chồng là cái người có trách nhiệm phải dưỡng cấp những người con dưới những cái điều khoản luật của bộ luật gia đình. Nếu chị nhận tiền của chính phủ thì cái người chồng phải trả cái tiền dưỡng cấp đó lại cho chính phủ. Và tôi không biết là cái trường hợp của chị như thế nào để có thể nói rằng là cái nào có lợi hơn. Cái vấn đề là người chồng phải dưỡng cấp cho con là cái vấn đề chính. Cho nên nếu chị thấy rằng là cái việc chị cần phải có thêm tiền để mà nuôi dưỡng các con thì cái đó, việc đó chị cần phải nói chuyện với lại cái người luật sư đại diện cho chị, hoặc là nói chuyện với lại cái bộ phận làm về cái vấn đề dưỡng cấp con cái, tức là Child Support Department nhé. Yeah, đó là câu trả lời của tôi.
Dạ, chị còn thắc mắc gì nữa không ạ? Nếu chị còn thắc mắc thì chị cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office nhé, gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn chị nhiều lắm và chúc chị gặp may mắn. Luật sư Nguyễn Kim Phượng cho Khánh Thi một phút để cảm ơn ông cảnh sát Khánh Thi gặp ở nhà thương, ông giúp Khánh Thi nhé. Ông đang là nghe chương trình của mình để cảm ơn luật sư.
Việt Nam hay Mỹ ạ?
Cảnh sát Mỹ, Khánh Thi nói.
Dạ.
I would like to say hello to you, sir, Mr. Mario. You are listening to 1290 KAZA. Our program right now is talk show with Mrs. Kim. She is a lawyer at Empire Law Offices from Monday to Friday, 8:30 to 9 o'clock. Thank you very much. Even we speak Vietnamese, but you still tune in and listen to our program. Once again, thank you very much for everything. Have a good day and good luck to you. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng đã cho Khánh Thi một chút xíu giờ để cảm ơn ông cảnh sát, ông Mario, on the air trên làn sóng AM 1290 KAZA này. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Quý thính giả đang nghe chương trình luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật tương bổng, bảo lãnh nhà, quốc tịch Hoa Kỳ, đăng ký tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Thank you so much, and also my kindest regard to the chief. The chief that I have interviewed, he wasn't a chief then, but now he's a chief now. A very nice young gentleman. He is young for such a high position. And the deputy chief, Phan Ngo, I wish you both peace and safety out there and happiness. Thank you. Vâng, thưa quý vị, khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến sự lái xe, cái việc bất cẩn, thì chúng ta cần phải biết là điều luật đòi hỏi cái việc đầu tiên của mình là mình trao đổi tin tức. Rồi nếu mà mình bị thương tích, thưa quý vị biết không, những cái thương tích mà quý vị nhận được khi cái xe nó va chạm vào cái xe của mình á, cái xe khác á, nó là một cái vũ khí rất là nguy hiểm, và con người của mình lúc nào cũng phải bị cái sự gọi là di chuyển về con người, tức là xương của mình bị quẹo, cổ của mình bị đau, lưng của mình bị đau. Và cái ảnh hưởng đó không thể nào mà có thể làm cho nó biến mất hết được trong suốt cuộc đời của mình. Nhưng mình cần phải hành động liền ngay tức khắc để cho cái sự thương tích đó nó bớt đi và nó làm cho cái cuộc sống của mình trở lại an bình. Vì vậy, chúng ta cần phải để ý đến những cái vấn đề liên quan đến thương tích, đến tai nạn, đến những cái việc mà mình cần phải được thường cho cái sự thiệt hại của mình. Vì vậy mà nếu mà quý vị rơi vào cái tình trạng bị đụng xe, bị thương tích, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ giúp đỡ cho quý vị, để cho quý vị có được lại cái sự an bình, cái thời gian mà quý vị cần có để làm những cái việc khác. Nhất là quý vị phải làm sao để mà khỏe mạnh trở lại, để mà lo lắng cho gia đình, chở các con đi học, nấu cơm, dọn nhà cửa. Tất cả những cái việc đó nó rất là bất tiện, rất là đau đớn khi mình rơi vào cái tình trạng bị đụng xe. Những người là hành khách trên một cái xe khác, khi mà mình bị đụng xe và nếu cái người lái cái xe mà mình đang ngồi trên đó bất cẩn, thì mình nếu bị thương tích cũng sẽ được cái sự bồi thường về vấn đề thương tích. Và nếu chúng ta có những cái phần ở trong cái bảo hiểm của mình, nó gọi là cái phần một nửa rưỡi mà chúng ta mua nó gọi là uninsured motorist hoặc là underinsured motorist. Tức là chúng ta nói rằng là tôi bị thương tích mà cái bên kia họ không có bồi thường đủ cho tôi, thì ở phía bên bảo hiểm của mình họ phải dùng cái số tiền đó, dùng cái sự mà chúng ta mua cái coverage đó để mà bồi thường cho mình, để mà mình có thể trở lại cái tình trạng mà trước khi mình chưa bị đụng xe. Tại sao mình mua bảo hiểm? Để bảo vệ mình, bảo vệ con người của mình, bảo vệ cái xe của mình khi cái người mà đụng mình họ không bồi thường đủ cho mình. Và khi mình làm như vậy thì chúng ta không có bị phạt. Phạt ở đây là sao? Là bảo hiểm họ sẽ tăng cái chi phí của mình lên. Nếu quý vị đụng người khác mà quý vị có lỗi và quý vị dùng cái bảo hiểm của quý vị để trả tiền bồi thường cho cái người đó, thì cái bảo hiểm của quý vị họ phải trả một cái số tiền ra như vậy, thì họ sẽ tăng cái bảo hiểm của mình lên, tức là tăng cái số tiền chi phí của mình lên. Nhưng khi mình không có lỗi thì việc đó nó không có xảy ra.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang đợi luật sư nha.
Vâng.
Mời anh đặt câu hỏi với luật sư đi ạ.
À, dạ, xin chào luật sư.
Chào anh ạ.
Dạ, tôi có một câu hỏi là tôi đang ở cái apartment á, tôi trả là 1.100 một tháng. Mà bây giờ người ta gửi thư về, người ta nói là 2 tháng nữa là tôi nó sẽ lên tiền nhà là 1.400, tức là nó lên tới 300 đồng một tháng. Như vậy là có phạm luật không vậy luật sư ạ?
Nhất là những cái apartment anh ở nếu không có thuộc rent control, tức là không có được có người vô đó ở lần đầu vào khoảng năm 1980 mấy, tôi không nhớ rõ cái năm, thì họ có quyền tăng cái số tiền lên theo như cái ý của họ muốn. Họ không có bị lệ thuộc vào bất cứ một cái điều luật nào để mà họ không có được quyền làm cái việc đó. Cho nên câu trả lời của tôi là được, nhưng anh phải xem lại là cái apartment này đã bao nhiêu năm rồi, và cái lần đầu tiên một người vào ở đây là vào năm nào. Đó là câu trả lời nhé. Rất tiếc rằng là thành phố của chúng ta đứng một trong những cái thành phố hàng đầu hiện giờ trên toàn quốc là có một cái số giá tiền cho mướn nhà cao nhất trên toàn quốc hiện giờ. Tin tức ngày hôm nay đưa ra, chúng ta có thể cao hơn cả ở bên New York nữa kìa. Hoặc là chúng ta chỉ đi sau New York một ít thôi, và New York là một trong những cái thành phố nổi tiếng với cái giá mướn nhà mắc nhất. Cho nên những người nào đang có nhà ở mướn nhà, chúng ta nên làm tất cả những gì tốt đẹp để mà cái người chủ nhà họ tiếp tục để cho mình ở. Nhất là cái vấn đề trả tiền nhà là cái vấn đề quan trọng nhất. Mình phải trả tiền nhà đúng ngày. Và rất tiếc rằng là những người chủ nhà đến cái giờ phút này họ dùng những cái lúc này để mà họ có thể có thêm tiền bằng cách đưa những người đang mướn nhà ra khỏi nhà với những cái lý do chính đáng, hoặc là không có lý do họ cũng có quyền đưa ra với 60 ngày báo cáo nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn anh.
À, hello.
Dạ, anh nói đi.
À, cho hỏi là như vậy là tôi không có thể làm gì được hả?
Dạ, tôi không.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư ha.
Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh gặp nhiều may mắn. Cảm ơn luật sư. 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cần câu trả lời về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua cơ sở thương mại, mua bán nhà cửa, gọi 408-947-7030, 408-947-7030 cho Khánh Thi. Mời vị thính giả kế tiếp. Dạ, mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Chào chị, chào luật sư.
Yeah.
Cho em hỏi thứ hai này, vào ngày 25 tây em có cái giấy mà chưa bị đủ đi để ra tòa đấy luật sư. Thì em gọi chiều nay hay là em gọi sân đề nay luật sư?
Gọi 5 giờ chiều, sau 5 giờ chiều chị gọi cái số điện thoại đó, hoặc là chị có thể lên trên mạng lưới rồi thì là biết rằng là cái con số của mình á, cái group number có được gọi hay không nhé.
Dạ. Mà có một cái năm vừa rồi em cũng bị như vậy, nhưng mà khi em gọi á, là em gọi một tuần lễ liền luôn, họ cứ kêu là 6 giờ chiều gọi, rồi 1 giờ trưa, 11 giờ trưa hôm sau gọi. Gọi trong vòng một tuần, vậy là em cứ phải gọi hoài hay là gọi bao nhiêu ngày thì mình ngưng mất cho luật sư?
Không, mình cứ gọi trong một tuần như vậy, đến lúc mà cái như đi đến 12 giờ trưa thứ 6 mà họ không gọi cái số của chị là kể như chị không phải làm việc đó.
Ồ, ok, dạ, dạ, rồi, rồi, dạ, em cảm ơn luật sư, dạ, dạ, bye luật sư.
Dạ, cảm ơn chị. Trở lại với luật sư ạ.
Số điện thoại của cái chỗ mà chị gọi nó nằm trên cái tờ giấy mà chị có đó, hoặc là cái mạng lưới đó, mình có thể lên trên đó để biết nhé. Làm jury duty là một trong những cái đặc ân mà chúng ta có được khi chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ. Tôi rất thích đi làm jury duty, chỉ có tội cái họ không bao giờ kêu. Họ kêu tôi rồi họ cũng bãi bỏ. cho nên làm jury duty nó rất là tôi nghĩ là thích thú, tại vì là mình có được cái sự hiểu biết nhiều về những ngôn ngữ và những cái vấn đề liên quan không phải là pháp luật nhưng mà liên quan đến cái việc mà cái người đó làm gì thì mình có thể quyết định đúng cho cái việc xảy ra trong cái hồ sơ đó. Nói về vấn đề đụng xe thì quý vị phải lái xe cẩn thận để mà chúng ta không có gây ra tai nạn hoặc là chúng ta bị người khác gây tai nạn cho mình. Cho nên khi chúng ta lái xe trên đường, chúng ta phải tuân theo những cái điều luật về xe cộ và chúng ta cũng phải xem rằng là cái tình trạng của con đường như thế nào để lái xe cho nó đừng rơi vào những cái lúc mà chúng ta không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mong rằng là tất cả mọi người đều có được cái sự an bình trong cuộc sống và chúc cho quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay, tối thứ sáu nha. Tối nay tối thứ sáu hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, sang một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha.
Cảm ơn Khánh Thi rất.
Dạ, chào luật sư ạ. Còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office, tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, nhiều sức khỏe này, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.